Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vị chủ chứng minh, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử hiền diện thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 23 tháng 8 năm 2008, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý, tại đạo tràng Thiền viện Minh Quang long trọng tổ chức buổi đại lễ Vu Lan Bồ và dân Pháp Y Ca Sa vào ngày Chủ nhật 24 tháng 8 năm 2008, nhằm ngày 24 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý. Đêm nay để chuẩn bị cho buổi lễ, chúng con được cung đón Thượng tọa Viện chủ cùng chư tôn đức tăng ni ở xứ Ni và anh Đà Lây về tham dự để chứng minh buổi lễ. Vào giờ này, đáp lời kỳ thỉnh của ban tổ chức, Thượng tọa Viện chủ có một thời pháp đặc biệt đến với Phật tử và đồng bào nơi địa phương này. Vào giờ này, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh đối trước hội chúng. Chúng con xin Thượng tọa Viện chủ, chúng con được thay phép giới thiệu về Thượng tọa. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử thân mến, đối trước trên bàn giảng sư, chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hiếu, là vị khai sáng ba đạo tràng Thiền viện Minh Quang xứ Ni, Minh Quang A Lầm Lây và Minh Quang Tây Úc. Vào giờ này, kính toàn thể chư thiện nam tín nữ cung đón thầy chào một tràng pháo tay để quan lên thầy. Vào giờ này, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Trước khi vào buổi giảng, chúng con cung thỉnh thầy và toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được có lời thân chào đến với tất cả các Phật tử ở phố Tây Úc. Nhưng có một số các Phật tử đến từ Sydney và có một vài Phật tử đến từ Adelaide đến tham dự trong cái buổi dân y Đa Sa và làm lễ Vu Lan ngày mai ở đạo tràng Minh Quang, thành phố Phớt chúng ta. Thì có một số các Phật tử ở hai tiểu bang Adelaide cũng như là Sydney. Như vậy thì tại ở Phớt này là cái địa điểm thứ ba, và trong hôm nay theo lịch trình giáo hội sẽ làm lễ dân y Đa Sa và tổ chức lễ Vu Lan Thắng Hội. Vì cho đến hôm nay và ngày mai một tuần nữa thì chúng ta vẫn còn ở trong cái mùa Vu Lan tháng 7. Đặc biệt đêm nay để cho ngày mai chương trình làm lễ sẽ nằm về phần nghi thức, cũng như là chúng ta có những cái buổi tụng kinh để cúng dường, tức là cầu siêu độ cho chủ quyền thánh tổ, ông bà cha mẹ quá khứ, như là cầu an và cầu an lành cho cha mẹ hiện tại và gia đình các Phật tử. Vì vậy trong mỗi đạo tràng dành trước một cái buổi chiều và buổi tối để sư phụ có thể chia sẻ với các Phật tử một số hiểu biết và những cái buổi nói chuyện liên quan đến cái mùa Vu Lan tháng 7. Ngày hôm nay cũng vậy, ở tại đạo tràng Minh Quang ở thành phố Phước, chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện liên hệ đến cái phần nhớ ơn và đáp ơn. Bởi vì mùa Vu Lan hay gọi là mùa Vu của mẹ là mùa báo hiếu, báo hiếu nghĩa là đền ơn đáp ơn. Và đền ơn đáp ơn ở đây không chỉ riêng cho cha mẹ đối với tinh thần của Phật giáo, mà chỉ đền ơn và đáp ơn của Phật giáo là muốn nói đến là một con người, cái căn bản của con người là sự biết ơn và đáp ơn. Biết ơn không thì chưa đủ, và muốn nữa là cái ơn mà mình biết hết được toàn vẹn và xứng đáng thì mình phải đáp ơn. Phải nói một cách khác, có nhớ ơn thì chưa đủ, nhưng mình nhớ thương cha, nhớ thương mẹ, nhớ thương bạn bè, nhớ thương anh em chưa đủ, mà phải như là nhớ ơn thì phải đáp ơn. Làm sao mà đền đáp được những cái thâm tình, những cái nữa là nghĩa trọng mà mình đã thọ nhận giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái và xã hội. Đó là vấn đề thứ hai. Như vậy chữ hiếu mà đêm nay chúng ta sẽ chia sẻ liên hệ đến cái phần đó là nhân bản cuộc sống. Bởi vì nhiều khi chúng ta phải bận rộn quá nhiều công việc lo ăn, làm, sống, rồi chúng ta đánh mất đi một phần là bản chất chân thật cuộc sống chúng ta. Và bản chất chân thật nhất cuộc sống là tình cảm. Cho nên con người dù có giàu sang, dù có phú quý đến đâu đi nữa thì cái phần tình cảm vẫn luôn luôn chiếm hàng đầu và dành một vị trí quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta quên mất đi tình cảm, tức là thâm tình nữa, thì cho dù chúng ta có giàu sang, chúng ta có nghĩa là phú quý, chúng ta cũng như giống một cái vỏ mà không có được cái hồn. Thế nên đối với đạo Phật, chữ báo hiếu cũng đồng nghĩa là muốn nói lên cái tinh thần nhân bản. Nhân bản tức là tính nhân bản của con người cần phải có. Bởi vì nếu một con người mà sinh ra đời, lớn lên, rồi làm ăn, rồi có sự nghiệp, rồi một mai nằm xuống hay gọi là ra đi, thì nó giống như một giấc mộng. Nhưng mà những gì chúng ta làm lại cho đời, những gì chúng ta cống hiến cho đời, hay là chúng ta để lại cho gia đình, xã hội, hay là chúng ta đền đáp cho những người thân yêu chúng ta, nó không có. Thì như vậy chúng ta sẽ đọc trong những cái bài kinh quan trọng của đạo Phật, gồm có kinh Vu Lan Bồ, kinh Báo Hiếu Phụng Mẫu Cầu Ân, thì các Phật tử sẽ hiểu được đạo Phật đứng trên tinh thần nhân bản quan trọng thế nào. Đêm nay thì sư phụ chia sẻ với các Phật tử hai phần. Phần thứ nhất là nói về nữa là tư duy hay là tư tưởng về báo hiếu đối với đạo Phật, và thứ hai là làm thế nào để đền đáp được những cái ân cho thế giới đại đồng, mình còn gọi là chúng sanh. Bởi vì trong Phật giáo đáp ơn chúng ta có tứ ân, tức là ân của Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng, ân cha mẹ, rồi kế đến nữa là ân của đất nước nơi mà mình sinh sống, kể cả nước Úc. Đôi khi nhiều khi các Phật tử thấy rằng mình đến nước Úc này, mình nghĩ là mình may mắn và mình ở Tây Úc, hay là mình ở Sydney, hay mình ở LA, thì tất cả những cái chỗ trú ngụ của mình đó thật ra nó không phải mới có, mình đã có hàng 100 năm, 200 năm, 300 năm về trước. Và biết bao nhiêu người họ đã nói là khổ công gây dựng lên mảnh đất này, và có nhiều người phải hy sinh máu xương để bảo vệ mảnh đất này. Và bây giờ mình tới nơi mình ở, mình đã là lập nghiệp, mình trở thành người giàu có, hoặc trở người trở thành một cái người làm chủ của mảnh đất. Nhưng mà thật ra mảnh đất của mình nó không phải tự nhiên mà thôi. Và như vậy thì bổn phận là một cái người con Phật, chúng ta phải biết trân trọng cái ơn nghĩa đó. Đó gọi là ơn, nữa là đất nước. Hay còn một cái ơn cuối cùng nữa là ơn chúng sanh. Ơn chúng sanh tức là chúng ta sống không chỉ có một mình, mà kể cả từ khi chúng ta đi qua nước Úc này, cho dù chúng ta đi vượt biên có một mình đi nữa, nhưng mà qua đây mình cũng sống một mình. Mình phải sống nhờ một cái sự đó là lân cận, những người xung quanh, những người đó là giúp đỡ mình, những người dạy mình học, những người nuôi mình ăn, những người trả lương cho mình, và đồng thời những chúng sanh, tức là những cái nữa là sinh mạng, nhờ đó mà mình được tồn tại và trưởng thành. Đây là bây giờ mình có được 50 ký, 70 ký, thì mình phải cưu mang rất nhiều thịt chúng sanh, nào là tôm, nào là cá, nào là heo, nào là gà. Mặc dù nữa là mình có một cái sức mạnh và trí khôn hơn, mình có thể sử dụng vật chất để mình sống, nhưng mà nếu một người trọng ân nghĩa thì mình biết rằng đó là cái cưu mang hay là cái xác của mình hôm nay nó tồn tại, nó không phải chỉ đơn giản là mình muốn là mình sống, mà mình phải vay mượn, tức là nương nhờ rất nhiều công ơn chúng sanh. Đó thì cái mùa Vu Lan chúng ta có được hai vấn đề lớn như vậy. Vấn đề thứ nhất là chúng ta báo hiếu song thân, tức là cái ơn mà lớn nhất được Đức Phật nhắc lại là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật. Nếu người Phật tử nào muốn trở thành Phật thì phải đi qua con đường của hiếu hạnh, có nghĩa là phải báo hiếu được song thân. Và chúng ta có một cái hương mà tới bây giờ mà các Phật tử vẫn thường đến mùa Vu Lan mình làm lễ, đó là gì? Là đại hiếu một kiền liên. Cho dù các Phật tử có tu tập đắc đạo được như ngày một kiền liên, thì các vị thấy rằng cái việc đầu tiên của ngài sau khi chứng đắc là ngài đã dùng thần thông để tìm thân mẫu của mình, người mà đã dưỡng nuôi đưa mình vào đời và đã tạo mình một cơ nghiệp, rồi cuối cùng đắc đạo. Nhờ cái thần lực đó mà ngài mới tìm kiếm và nữa là phát hiện được, thấy được mẹ mình dọa vào cái chốn cảnh giới nữa là địa ngục khổ đau, và làm thế nào mà ngài đã đem cái bát cơm mà mình nói rằng nữa là đây bát cơm đầy nằm ước mong mẹ ơi, đây ngọc ở đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, ân nghĩa sinh thành chưa trả xong. Những câu thơ đó là những câu thơ căn bản nhất để nó làm một người con Phật chúng ta. Và giống như bản thân của sư phụ bây giờ mà xuất gia hơn 40 năm trong chùa và cũng đã trở thành danh, tức là đã nghĩa là cho bằng thành đạt, 25 tuổi đã đi trụ trì học hành thì thành tựu, nhưng mà ơn nghĩa của mẹ mình thì cũng không có đền đáp được. Cho nên sợ nhất là mỗi một mùa Vu Lan mà nhắc đến ơn nghĩa cha mẹ thì sư phụ rất là buồn vì nghĩ đến mẹ mình. Ngày xưa khi mà mẹ sư phụ còn sống, ước mơ duy nhất là trong mình được học thành tài, rồi giống như là cái phần trưởng thành hay là thành tựu, để đi đâu rồi người mẹ cũng tự hào là mình có một đứa con là như vậy. Và các vị biết là khi mà sư phụ còn nhỏ lớn hết làm chú tiểu, không có ra gì trên 6-7 tuổi là ở trong chùa, rồi đi chuyển hết chỗ này chỗ kia, thành ra ít có ai nghĩ rằng sau này mình sẽ ra làm sao cả. Và sư phụ đã lớn trong chùa phải nói là mòn không biết bao nhiêu cái quần cho đến bây giờ, 45 năm hơn ở trong chùa, thì các vị biết rằng nó đã trải qua bao nhiêu chuyện, gọi là cái phần đó là vui buồn khổ nhọc của cái thời đó, là khổ sở quê hương xứ sở mình từ một chú tiểu. Cho nên người mẹ luôn luôn có một ước mong rằng nữa là sinh ra được con, và cuối cùng có mình sư phụ là con trai, rồi gia đình đi vào trong chùa, rồi bà cụ cũng đi tu. Nhưng mà cái người mẹ lúc nào cũng vậy, cứ dõi mắt, hướng mắt nữa là về trong tương lai, và mong rằng nữa là một mai con mình trưởng thành ít ra cũng làm nên một chút nợ đình đám. Nhưng mà rất tiếc, năm mà sư phụ học đại học rồi thì mới năm thứ nhất là bà cụ đó đã yếu rồi, qua đời. Khi mà qua đời thì thậm chí không có thấy được mặt con của mình lần cuối. Và suốt những năm tháng sau này, tức là suốt 20 năm trời, sư phụ nữa là đi từng bước nữa là đi nước ngoài, rồi đi thuyết giảng, rồi đi mở đạo tràng, đi giảng kinh. Có nhiều thành tựu, có nhiều công đóng góp cho Phật tử tu học. Nhưng mà cái điểm mà buồn nhất là mẹ mình không có tồn tại để thấy được mình trưởng thành. Đó, cái buồn nhất là mình vậy. Cho nên ngày nay đó, mỗi một mùa Vu Lan về đó, mà nhắc đến mẹ thì dễ bị cảm xúc, dễ làm cho mình khóc. Và sư phụ cũng muốn nói với Phật tử một điều rằng